trong kinh Tứ Học Nhị Chương chương thứ 18 Đức Phật có dạy pháp của ta thế này: nghĩ tức là nghĩ cái không nghĩ, làm tức là làm cái không làm, tu tức là tu cái không tu. Không thể dùng lời nói để hiểu được đạo, không thể nhìn cảnh vật để rõ tướng trạng tính thỉnh đại đức giải rõ con hiểu.
Cái câu hỏi này nó rất là có chiều sâu, mẹ mất đến cả một buổi giảng chưa hết. Năm 1991 thì chúng tôi có biên soạn kinh 42 chương và sự liên hệ của nó với kinh điển Đại Thừa, và bây giờ đã có phổ biến rộng rãi Sài Gòn, nó khoảng 600 trang. Thì mỗi một chương á, bao gồm chương này thì nó có trung bình là khoảng 20 trang giải thích, triết lý của nó rất là sâu. Thì chúng tôi xin giải thích một cách ngắn gọn thế này: suy nghĩ cái không suy nghĩ, hiểu đâu na đó là để cho tâm mình nó không bị trụ vào bất cứ cái gì. Thường tâm chúng ta luôn có một nhu cầu như là cái niêm, cái chim ấy, nó chim vào, nó niêm vào, không đối cảnh trước mặt thì cũng là một cái cảnh vật trong quá khứ, không là một ấn tượng trong quá khứ thì cũng là một nỗi lo trong tương lai. Lúc đầu tâm cũng có một đối tượng để bám víu vào, giống như con khỉ để nắm hết cành này nhéo cành khác, con ngựa là rong chạy qua đường phố. Và nếu ta để tâm diễn ra như là một quán tính thói quen thì chúng ta sẽ sống trong thế giới của sự vận động, và kết quả là chúng ta trở thành nạn nhân của thói quen tư duy, suy nghĩ, phán đoán, nhận định, đánh giá của mình, và nó mỗi chúng ta sẽ có mặt của chúng ta cả ngày lẫn đêm. Cái cách tu mà cái chương này Đức Phật dạy đó là dành cho người xuất gia, ta không có suy nghĩ những cái mà nó không cần thiết. Thì để làm như thế ta chỉ cần thiết lập cái chánh niệm ngay hiện tiền, cắt với cái quá khứ mà phần lớn nó có nhiều liên kết với kinh nghiệm vô đạt, cắt với cái tương lai mà phần lớn nó không có giá trị thiết thực ở hiện tại. Ta đặt tâm mình trong những sự vận động đi đứng nằm ngồi, suy nghĩ nói đến động tĩnh thức và ngủ, ta thấy rõ một cách mồ một như là các hoa văn ở trong lòng bàn tay, để ta làm chủ nó và không để cho nó đi vào trong cái thế giới của thói quen xấu, đi vào trong các hành động sai lầm, ngược luật pháp, đạo đức, lương tâm và những điều cao thượng. Thì gọi làm như thế thì gọi là suy nghĩ cái mà không suy nghĩ, tức là tâm mình vẫn suy nghĩ, vẫn làm việc, vẫn diễn ra một cái bình thường, nhưng mà không bị dính dướng vào bất kỳ một cái gì. Người tu như thế đòi hỏi đến một cái trình độ của người tâm rất là cao, tức là vô chậm. Tu nghĩa là tu cái mà ta không bị dướng vào cái tu. Nó là một cái phương tiện để phá chấp các thành quả mà phần lớn chúng ta dễ xem nó như là một cái niềm hãnh diện tự hào. Tán gì cũng đứng như chúng tôi vừa nói trong câu trả lời, một mặt nó giúp cho xã hội hóa được cái tốt, nhưng mặt khác nếu chúng ta không chịu được cái tôi đó thì nó sẽ trở thành trở ngại lực cho các hành động tốt của chúng ta trong tương lai. Là tu, tức là ta tu mà không thấy rằng là mình có một thành quả tu nào đó, mặc dù mình có rất nhiều thành quả, để ta không rơi vào chủ nghĩa công thần. Ai cũng muốn là mình có được một sự đền bù xứng đáng, thì rất nhiều người để chết mà nếu không được tôn thờ tổ quy công, họ về bỏ bỏ đấy, họ đâu phải ghi nhận công đức của họ. Thì đó là chưa có được cái chủ nghĩa công thần, mặc dầu cái hy sinh đó là có giá trị, là xứng đáng. Do vì bám vào cái chủ nghĩa công thần nên rất nhiều người chết mà không được siêu. Còn đối với những người sống á, báo được chủ nghĩa công thần á, thì họ làm cái gì đó họ kể cho mình nghe, mình muốn nhức cái đầu luôn. Và có những người chưa làm mà đã kể cho ông rồi, có tính chất khoa trương đó, thì kể lễ ghê gớm lắm. Nó có hai cách kể: một cách kể để khích lệ người khác làm, thì cái cách kể này đó, nó là vô ngã, để mong cho người khác bắt chước và làm theo cách được làm, thì nó rất là cần thiết. Còn kể để khoe thành tích của mình, để cho mình được hãnh diện, để cho mình được người ta ca ngợi, mà nếu không ca ngợi thì buồn, thì cái kể đó là một cái tội rất là ngây ngốc cho chính hạnh phúc của bản thân mình. Thì những người ra về chủ nghĩa công thần như thế rất là mỏi mệt. Nhiều người dấn thân cả mấy chục năm cho một cái lý tưởng, đến cuối cuộc đời nói là bây giờ đây là thời gian để tôi được hưởng thụ, dạy như mà không hưởng thụ, thế đó là chủ nghĩa của Phật. Đến tuổi già mà hưởng thụ là sao đỏ đấy. Tuổi già là cái tuổi ta dưỡng tâm chứ không phải là để hưởng thụ. Nhiều người ta nói là bây giờ tôi đã phụng sự nhiều quá giờ, bây giờ tôi phải hưởng. Cho nên đó, nhiều bác sĩ cũng nghĩ như thế mà khuyên các bệnh nhân gần đó xa trời, bây giờ ông bà mà muốn ăn gì đó, con cháu cứ cho ăn đi, thì ta biết rằng là gần chết rồi đấy. Nếu mà ăn những cái con mà còn lại là cái món món rượu sát sanh không, ta không nên chiều theo. Mà chiều theo như thế là người này sẽ trở thành là cái con nghiện, và khi tái sanh trong tương lai là sẽ bị nghiện cái món ngon đó. Mà nhất là món ngon sát sanh thì không tốt rồi. Cho nên tập tu mà không bị dướng vào thằng lỗi tu thì gọi là tu vô tu tu. Quý vị cứ thử hình dung mỗi bước chân đi của mình trên một cái thềm thang, mà lúc nào mình cứ quay cổ là nhìn trước sau dũng té, té bể đầu như ta chơi. Tối nay mà cứ nhớ thành quả, nhớ về cái chuyện tu của mình và muốn người khác ca ngợi thành quả mình đó, thì người đó sẽ không tu cao được, không tu xa được, không có tiến bộ được, bị dướng. Và tiếp sau một bước là chứng vô chứng chứng. Mình chứng mà thực ra chẳng có chứng gì, ta trở về với cái thể tánh tịnh minh, bản tâm thường trú mà vốn mình đã có sẵn rồi, như là một tiềm năng. Bây giờ mình khai thác đúng rồi, cho nên mình trở thành là cái người sống an vui hạnh phúc rồi, để ta không có hãnh gì tự hào. Thì đó là cái nhận thức là mang cái thể khiếm điểm cho các tôi về thành quả. Hãnh diện tự hào nó không có chỗ để tồn tại nữa, nó phải được chuyển hóa một cách trọn vẹn hết. Cho nên là những người hành giả của Phật giáo đó, thì ta dấn thân trong xã hội không có ngại không cái gì hết. Làm thì đi đâu mà hưởng thành quả thì chúng ta dường cho người khác. Có người nói trời ơi, làm suốt cả cuộc đời này bị người khác ta chốt cộng. Sao đâu, ta chốt đó là bị chịu nhân quả. Còn mình làm mình chưa hưởng thì cái quả nó còn nguyên, không mất đi đâu. Có giống như là mình làm nó có 5 triệu tiền lương, tháng đó mình không tiêu xài thì 5 triệu nó còn nguyên, sao mất được. Và ta cứ nghĩ là mình đang để lại trong ngân hàng công đức đi, thì 5.000 tiền lương đó tính là 8% một năm như cái giá thấp hiện nay thôi. Thì ta cũng ta tạo ra biết bao nhiêu công đức rồi, mà để cho ta 40 năm ta không xài đến thì biết bao nhiêu thứ. Cho nên khi quý vị làm thì đừng có mong quả công đức đó. Phật ơi, Bồ Tát ơi, gia hộ cho con, cũng quên cái chuối rồi, cho con chúng số bằng đất. Phật là gia hộ đổi luôn rồi. Do đó là đừng nên bằng tâm về thành quả, cứ làm đúng phương pháp, làm với tánh lòng, làm với nhiệt huyết thì chưa sao gì thành quả cũng có. Thì ta tu đúng phương pháp, tu có kết quả thì trước sau gì chúng ta chứng đắc, mà chúng ta không phải bằng tâm là sự chứng đắc đâu. Và áp dụng này trong những cái phương diện nỗ lực thông thường đó, thì nó có một cái trị liệu tâm lý rất là hay. Rồi rất nhiều sinh viên học sinh nỗ lực hết mình rồi, nhưng mà thi vẫn bị rớt. Cha mẹ cằn nhằn chửi bới nó là tại sao thầy cha làm thầy mà mày là con cái thì đốt sách. Nhiều cha mẹ chi giết con cái đến độ là nó cảm thấy bị xúc phạm quá, nó chơi với quá, cô đơn quá, và thấy cuộc đời của nó người là bất lực quá. Nhiều em đã tự tử là chết, bởi vì ta có quan trọng về thành quả. Mà trên thực tế là phải chỉ có đi vào cái thế giới học thuật mới là hạnh phúc đó. Có rất nhiều người là trong cuộc đời không có trải qua học gì cả, không có kinh nghiệm thực tế đâu. Ấy thế không nghĩa là chúng ta phủ định chuyện học. Ta vẫn khích lệ con em mình học đến đây đến chốn, hướng dẫn cho học thêm, giới thiệu về trường hay, gặp thầy giáo giỏi, và giám sát hướng dẫn cho chúng học kết quả như thế nào, nhân quả là như thế, là cái năng lực nó như vậy thì kết quả như vậy, muốn khác hơn cũng không được. Vì vậy ta không rướng vào cái chủ nghĩa thành quả, và do đó ta không được sức ép cho ai. Học năm nay xong thì học sang năm cao, năm sau xong học sang năm sau nữa, có sao đâu. Mà nếu lỡ mà học xong đó không có tiền học nữa thì tạm thời đi làm kinh tế kiếm tiền, thì sau đó học tiếp, miễn là đừng bỏ cuộc giữa chừng. Thì như vậy là ta tu, ta nỗ lực hoài mà ta không bị dướng vào thành quả chứng đắc. Ta nỗ lực làm những cách nghiệp mà ta không dướng vào cái thành tựu của cái sự nghiệp thì tâm mình nó thoải mái lắm, nó không bị sức ép nào hết, thì chỉ đó rất là hạnh phúc. Và như thế Phật không được xem là thiếu trách nhiệm hay là thờ ơ vô tư trước cái lý tưởng, trước cái lý tưởng, trước những cái mà mình cần phải hướng về. thì tại chung nó còn nhiều cái điều sâu sắc hơn, người ta sẽ không cho phép. Cho nên xin nhận cái câu hỏi đó, và có lẽ là một câu hỏi cuối cùng thôi.